Đời sống thiên đàng dành cho gia đình, tác giả Frank Hammond. Chương 7, sự thánh hóa của người vợ. Phần 3, thái độ. Thái độ của chúng ta là sự bày tỏ những cảm xúc và tâm trạng, và cũng là chỉ số của sự trưởng thành thuộc linh. Thái độ tiêu cực mang lại sự chết, thái độ tích cực mang đến sự sống. Frank đã nhận ra những thay đổi trong thái độ của tôi. Giờ đây tôi không còn bị điếc nữa khi anh ấy góp ý sửa sai tôi. Tôn trọng thẩm quyền lãnh đạo của chồng. Việc chồng bạn dạy bạn tôn trọng anh ấy và thẩm quyền của anh ấy nghe có vẻ hơi buồn cười. Biến cố gia đình vẫn xảy ra, xung đột giữa hai phái ngày càng tăng, và kết quả hai bên không còn tôn trọng nhau được nữa. Chúa đã dẫn dắt tôi tới bài học của Anne để chỉ cho tôi hiểu rằng tôi cần tôn trọng nhiệm vụ của người đang nắm trọng trách, cho dù người thực hiện công việc đó có phải là người có trách nhiệm hay không. Anne lúc đó đang đau buồn vì bà bị hiếm muộn. Bà đã lên đền thờ Chúa để cầu nguyện, và thầy tế lễ Haley đã quan sát bà. Nên Haley tưởng nàng say, bèn hỏi rằng, chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng, chẳng phải vậy Chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi bắt tôi phải nói đến bây giờ. Samuel nhất chương 13b đến câu 16. Samuel nhất chương 1 câu 13b đến câu 16. Đó là câu chuyện của Anne, một người đàn bà đau khổ đang hết lòng tan vỡ với Chúa. Và người lãnh đạo thuộc linh của bà đã buộc tội bà sai lầm. Điều này sẽ dễ dàng khiến một người phụ nữ bình thường nổi loạn vì sự phán xét bất công. Nhưng hãy nhìn Anne gọi Haley là Chúa, không phải vì ông ấy xứng đáng được như vậy, mà bởi vì Anne muốn bày tỏ sự kính trọng với vị trí thầy tế lễ mà ông ấy đang nắm giữ. Bởi vì Anne tôn trọng thẩm quyền người lãnh đạo thuộc linh, Chúa đã ban phước cho Anne thông qua Haley. Haley nói, hãy đi bình yên, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Samuel nhất chương 1 câu 17. Đoạn người nữ lui ra ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra u sầu nữa. Samuel nhất chương 1 câu 18. Bà Anne giữ thái độ đúng mực và có sự tôn trọng cần thiết dành cho người lãnh đạo thuộc linh. Tất cả điều này đã khiến thay đổi sắc mặt của bà ấy. Nét mặt nàng chẳng còn ra u sầu nữa. Câu chuyện tiếp tục khi Anne nhanh chóng thụ thai không lâu sau. Bà không quay lại đền thờ cho tới khi đứa con trai dứt sữa. Câu 26 nói rõ rằng Anne không hề cầm giữ trong lòng những buộc tội sai lầm của Haley. Vì một lần nữa bà lại kêu ông bằng Chúa. Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây, gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ sanh mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Tấm lòng rộng lượng của Anne đã giúp bà luôn có sự tôn trọng với người lãnh đạo thuộc linh. Và bà được Chúa ban phước có thêm con 5 người sau đó. Đây chính là phước hạnh Anne tìm kiếm. Việc chúng ta tôn trọng người lãnh đạo thuộc linh của mình sẽ mang lại phần thưởng xứng đáng. Các công việc khác. Dường như ngày nào tôi cũng bận rộn luôn tay luôn chân. Fran biết tôi làm quá nhiều việc. Tôi là một người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, và luôn sẵn sàng tình nguyện cho tất cả mọi công việc, trừ những việc cần đến bàn tay của tôi nhất, vì tôi là vợ của mục sư. Tôi rất trân trọng Frank, Khi anh ấy can thiệp và bảo vệ cũng như giúp tôi kỷ luật hơn trong lĩnh vực này. Làm thế nào để khôn ngoan hơn trong việc kiểm soát bản thân cũng là một thách thức. Chúng tôi cùng thay đổi vấn đề này của tôi, và kết quả mang lại cho tôi một sự thư giãn thần kinh tuyệt vời. Những bực dọc trong công việc nhà giờ đây đã giảm hẳn, vì tôi có thêm thời gian và sức lực cho các công việc nhỏ nhặt trong gia đình. Giờ đây, rốt cuộc, có những lúc tôi lại trở nên lười hơn, thậm chí cần phải thúc giục mới có thể thức dậy và bước ra khỏi giường. Cuộc sống đúng là hoặc sẽ có vấn đề với tình trạng quá bận rộn, hoặc có vấn đề với sự quá nhàn nhã. Cuộc sống không bao giờ là tẻ nhạt. Cách chiều chuộng chồng tôi. Việc người chồng cần phải thánh hóa người vợ ngay cả trong cách thức làm thế nào để chồng hài lòng, nghe thật kỳ lạ. Rất nhiều người trong chúng ta luôn muốn làm vui lòng người khác trừ chồng mình. Đôi khi chúng ta coi việc có chồng ở bên là điều đương nhiên và không nghĩ đến việc phải quan tâm chiều chuộng họ nữa. Tôi đã học cách lắng nghe đến những gợi ý nhỏ nhặt nhất của Frank, những điều khiến anh ấy cảm thấy hài lòng. Ví dụ, Frank rất thích gia đình chúng tôi luôn mở rộng cửa để tiếp đón khách, còn tôi thì không. Tôi luôn ngại rằng nội thất đồ đạc của chúng tôi không đủ đẹp đẽ để tiếp khách, và nấu ăn cho mọi người cũng khiến tôi lo lắng. Khi Frank cầu nguyện thánh hóa cho tôi, thì những lý do khiến tôi bất an khi tiếp khách được bày tỏ và chúng tôi không còn gặp phải vấn đề này nữa. Chồng tôi cũng có những sở thích muốn tôi mặc các kiểu quần áo nào, màu sắc và kiểu tóc nào mà anh ấy thích. Tôi cũng có những quan điểm của riêng mình. Chúng ta, những người vợ, luôn trăn trở làm sao để làm đẹp lòng Chúa. Nhưng Chúa chỉ cho ta biết rằng cách làm đẹp lòng Ngài tốt nhất là làm đẹp lòng đấng phu quân của chúng ta. Làm thế nào để yêu thương chồng? Người vợ thường dễ dàng dành sự quan tâm tới con cái hơn chồng mình. Nếu một người có vài ba đứa con, thì có bao nhiêu thời gian vợ sẽ dành hết cho con và người chồng không còn giữ vị trí ưu tiên hàng đầu nữa. Trong trường hợp của tôi chỉ có một cô con gái và hai mẹ con rất hợp tính và gắn bó với nhau. Chúng tôi có thể chia sẻ thân thiết với nhau như bạn bè, thế nên Frank đôi khi bị cha ra ngoài rìa. Sau đó con gái tôi trưởng thành và không còn ở cùng nhà với chúng tôi nữa. Bạn có biết rằng lúc đó tôi chỉ muốn đi theo con không? Tôi đã khóc lóc khi con gái chuyển đi và nói rằng tôi không biết tôi sẽ phải làm gì. Khi đó Fran nói vẫn còn anh đây. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã mắc một sai lầm thật lớn. Tình yêu của tôi dành cho chồng đã bị một bóng mây che phủ. Các bạn có biết rằng tình yêu dành cho con cái có thể trở thành những bóng mây như vậy trong mối quan hệ vợ chồng không? Có những khi người chồng kỷ luật con cái nghiêm khắc, thì người vợ lại kéo chúng về phía mình để bảo vệ con khỏi sự uốn nắn của người cha. Nếu như vậy, thì chúng ta hoàn toàn sai các bạn ạ. Chúng ta cần phải tôn trọng chồng mình. Chồng của chúng ta cũng cần được yêu thương và kính trọng, giống như chúng ta là vợ cũng cần được yêu thương và tôn trọng. Chúng ta sẽ hoàn toàn sai lầm khi lôi con cái ra để làm vũ khí bày tỏ sự thiếu tôn trọng với sự lãnh đạo của chồng. Điều đó sẽ làm tổn thương chồng của bạn. Sự tôn trọng cũng là một cách để bày tỏ tình yêu thương. Một cách khác để bày tỏ tình yêu thương với chồng là cầu nguyện cho anh ấy. Chúng ta cần cầu nguyện cho chồng như thế nào? Một ngày nọ, Chúa nói với tôi rằng, đừng cầu nguyện về những khiếm khuyết của Fran nữa. Thật kỳ lạ, tôi không nhận ra tôi đã làm điều đó. Tôi chỉ đang cố xin Chúa thánh hóa chồng tôi bằng việc nhắc nhở Ngài về những việc làm của Fran mà tôi không hài lòng. Sau đó, Chúa ban cho tôi những lời cầu nguyện cho chồng. Tôi rất khuyến khích các chị em hãy cầu nguyện cho chồng mình những lời cầu nguyện dưới đây. Một số lời cầu nguyện được Phaolô cầu nguyện cho hội thánh. Hãy tra tìm những câu kinh thánh dưới đây và cầu nguyện cho chồng của bạn. Ephesos chương 1, câu 16 đến 19. Ephesos chương 3, câu 14 đến 21. Philip chương 1 câu 9 đến 11, Colosse chương 1 câu 9 đến 14, Hebrew chương 13 câu 20 đến 21. Trên đây là những lời cầu nguyện tuyệt vời và đều có tác dụng với cả hai chúng tôi khi tôi cất lời cầu nguyện. Những câu kinh thánh này giúp tôi nhìn nhận chồng mình theo một phương diện tích cực hơn và không còn bận tâm tới việc thánh hóa cha nấy nữa. Tôi có thể trao đổi cha nấy hoàn toàn lại cho Chúa. Từ đó tôi mới có thể trao mình lại cho chồng để chính chồng tôi thánh hóa tôi. Những đức tính của chúng tôi. Chúng ta đã nói rất nhiều đến những thói quen tật xấu của người vợ cần được thay đổi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng, người làm vợ cũng có những đức tính mà chồng nể phục. Tôi cũng có những điểm tốt mà chồng tôi rất yêu thích. Lúc đó anh ấy sẽ nói, chắc chắn là em làm được mà. Việc này thì chỉ có em là thiên tài thôi. Anh sẽ hỗ trợ em để em có thể tự tin hơn. Kết luận. Mục đích của sự thánh hóa dành cho người vợ là gì? Đức Chúa Trời đang tiếp sức ngày một mạnh mẽ trên các gia đình, và đây là lý do tại sao. Song lẽ, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trong đời những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Phê-rơ 2 chương 3 câu 10 đến câu 14. Hỡi những người vợ, chúng ta hãy trở nên không dấu vết, chẳng chỗ trách được trước mặt Ngài. Vậy nếu Chúa đã ban cho người chồng thẩm quyền để lãnh đạo những người vợ như chúng ta, thì hãy cứ để họ làm việc đó. Chúng ta sẽ trông cậy Chúa vào kết quả này. Một người chị em phụ nữ khi nghe tôi chia sẻ điều này đã nói: chồng tôi chưa biết Chúa, nhưng giờ đây tôi có thể thấy anh ấy đang cố gắng thánh hóa tôi. Anh ấy nói tôi nên dừng hút thuốc và nhắc tôi cũng nhiều lần rồi. Tôi sẽ phải tôn trọng chồng mình hơn và lắng nghe những điều anh ấy nói. Chúa sẽ vì tôi mà đẹp lòng và phán qua chồng tôi cho dù anh ấy chưa tin Chúa. Khi cuốn sách này đang được viết, thì chúng tôi đã cùng nhau bước đi trong quá trình thánh hóa được 5 năm và đang tận hưởng những bông trái ngọt ngào. Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng không phải là một người hoàn hảo, nhưng giờ đây chúng tôi đã có sự gắn kết mạnh mẽ trong mối quan hệ vợ chồng mà trước đây chưa từng có. Tôi có một mục đích rõ ràng mà tôi chưa từng nhìn thấy, và hơn hết đó là sự hòa hợp như một của thân thể, linh hồn và tâm linh của hai vợ chồng chúng tôi với Chúa. Tính cách cá nhân của tôi không bị mất đi, nhưng nó đã được khắc phục và cải thiện một cách đáng kể. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành rất nhiều trong việc học lời Chúa. Bông trái thu gặt được dư dật hơn rất nhiều so với mục đích vốn chỉ dành cho sự thánh hóa lúc ban đầu. Một trong những mặc khải tuyệt vời nhất của Frank đã được Chúa mang đến trong thời giờ học kinh thánh của hai chúng tôi. Khi tôi không phải dạy lớp kinh thánh, tôi có thời gian để suy ngẫm thêm những giá trị trong lễ thật của lời Chúa. Giờ đây, tôi có thể hoàn toàn cởi mở một cách minh bạch về những điều đã xảy ra trong cuộc đời mình. Vì điều này mang lại cho tổ ấm của chúng tôi rất nhiều yêu thương, bình an và sự thỏa lòng. Tôi cũng cầu nguyện bạn sẽ nhận lãnh được những phước hạnh như vậy. Đường lối của Đức Chúa Trời luôn luôn là tốt lành.